Những nấm mộ bên đường. Tên tục bà là Vinh, còn họ thì bà không nói với ai bao giờ. Quê bà ở xa tít Thái Bình, vùng biển. Khi phía chân trời đông nam có một đám mây xám xịt nhọn hoắt đâm thẳng xuống, bà thở dài. Lại dòng hút nước, lại cây nước. Quê tôi đấy, dòng nhà nước vào đâu, cây nước đổ ở đâu, thì làng xóm cứ là tan tành ra bọt. Tôi cũng không hiểu, những người đã cất công từ Thái Bình đi kiếm ăn lại đến vùng quê tôi, cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi đã bao nhiêu đời nay. Bà tìm đến bạn nghèo để ở nhờ, bà nụ, xem chừng hai người hợp nhau lắm. Đấy, nắng vừa lên, bà đã gánh tòng teng hai cái thúng đậy hai cái mẹt, trong ấy đầy ắp những lá chè tươi xanh biếc óng ánh. Bà gần 50 tuổi, ai cũng gọi là bà. Bà đi chợ sớm thế? Chào bà chè ạ. Từ khi dân làng tôi gọi bà là bà chè, xem chừng bà thích lắm. Bà bảo, gọi là Vinh làm gì cho nó nhục. Sau này tôi chết, nếu được ai cúng cơm thì cứ chè mà gọi. Bà gánh chè ra chợ Và, tức là phiên chợ Và, dù là phiên xếp hay phiên chính. Bà gánh chè sang chợ Dạ, tức là phiên chợ Dạ. Bà gầy, dáng đi liêu xiêu, hai bàn chân của bà tòe ra như hai bàn chân vịt. Lúc nào cũng thấy bà nhai dầu, môi bà đỏ sẫm lại, mấy ngón tay cầm bã dầu cũng đỏ. Mặt trời tà tà thì tan chợ, bà thủng thẳng quẩy đôi thúng ra về. Trông bà đi, chân nam đá chân chiêu, đôi thúng cứ lắc lư như đánh đu ở hai đầu đòn gánh. Ai cũng biết bà đã quá chén ở chợ. Bà ngồi xẹp xuống gốc si ở nghè ông voi, bọn trẻ ra xúm quanh bà. Bà có mệt không? Bà nói díu cả lưỡi. Không mệt đâu, các cháu ạ. Đôi tay bà cùa quạng mở mẹt ra. Trong thúng thường là bánh đa, bánh đúc, mía và một chùm cau. Dầu không, vỏ. Bà bẻ bánh đa cho mỗi đứa trẻ một miếng, còn dầu cau bà lẩm bẩm. Để phần bà nụ. Không biết sao bà sụt sịt khóc. Có đứa trẻ tham ăn, cứ thấy bà say, vòi bà mãi. Nhưng nhiều đứa tốt, biết thương bà, chúng mắng và chặn tay những đứa tham ăn. Chuyện thường xảy ra như thế. Khi ở nhà buồn, bà lại mua rượu của bà Lộng để uống một mình. Một trưa rời nắng chang chang, gió tây hầm hập, đến chó gà cũng phải lè lưỡi. Người ta thấy bà lảo đảo, đầu chẳng khăn chẳng nón. Bà ngã ngồi, đôi quang gánh lồng chồng. Bà con gần nhất là xóm trại chạy ùa ra. Trẻ con cứ để đầu trần hớt hơ hớt hải vây quanh bà. Mặt bà đỏ gay, người mềm nhũn. Bà không thở nữa rồi. Trẻ con có đứa òa khóc, người lớn sụt sịt. Bà nụ khóc to hơn tiếng khóc của trẻ con. Ngôi mộ được mọc lên đúng chỗ bà ngã, trên đường đi chợ Và. Ngôi mộ tròn xoe như mâm xôi đầy. Từ đấy, mỗi người đi qua, dù người ở làng nào, đều dừng lại đắp lên mộ bà hòn đất. Ngày rằm mồng một, nhiều bà nhiều chị còn dừng lại thắp nén hương trên đỉnh mộ. Chẳng mấy ngày tháng, nấm mộ của bà trông to như một cái gò tròn. Dân làng quen gọi nôm na là mả bà chè.
Hôm nay ra cái chuông mả bà chè bắt cá.
Hôm nay ra gặt lúa ở xảo ruộng mả bà chè.
Hôm nay chăn bò ở đồng mả bà chè.
Ông ngồi kia, ông đội cái nón đã bật hết vành, chỉ còn cái chỏm. Râu cằm dài, một chòm trắng như cước, lông mày cũng trắng, tóc cũng trắng. Nước da ông màu bánh mật, nhưng chỉ màu bánh mật ở gương mặt, còn tay chân ông giống như màu đồng đen hun lên. Suốt mùa hè, ông chỉ mặc quần cộc. Không biết vì sao hai ống chân ông đóng vẩy như vẩy cá. Người ta đồn, quê ông ở đất chiêm trũng Hà Nam. Ngày mới đến đây, ông to lớn lực lưỡng. Bây giờ, nhìn vào cái khung xương sầu, ai cũng đoán được sức vóc ông về trước. Nếu ông được ăn no, mặc lành thì sao nhỉ? Ông xin vào chăn dê cho nhà ông Chánh Hà. Một đàn, một lũ dê, vừa già vừa trẻ, vừa đực vừa cái, kêu be be khắp cánh đồng. Nào nó có chịu ăn ở cánh đồng, nó leo tản mát trên núi Ba Huyện. Có nhiều hôm, ông lùa đàn dê về nhà, còn thiếu một con, ông chống gậy đi tìm. Khuya, tiếng gào của ông, be, be, cả vùng nghe thấy. Rồi ông cũng tìm thấy, một con dê lạc đàn, nó sẽ kêu inh ỏi. Một sáng mùa đông, tôi đi qua, ông vẫn ngồi đấy. Nhưng lần này ông ho từng cơn như tắc thở. Dăm hôm sau đi qua, tôi thấy một nấm mộ của ông hình chữ nhật. Một tháng sau, tôi đi qua, nấm mộ của ông đã cao và dài gấp đôi. Gần một năm sau, nấm mộ của ông đã dài gần như một con đê ngắn. Mộ ông ở chân núi Ba Huyện, trên đường đi chợ tỉnh, người qua lại nườm nượp. Ai cũng đắp thêm mồ cho ông. Tên ông chắc chắn không phải là Đống. Dân mười phương cứ gọi thế thành quen. Mồ ông Đống. Quê bà gần lắm. Làng Quan Đồng trước mặt kia. Đất tốt, làng xanh Tôi không hiểu vì sao bà bỏ làng, bỏ nhà cửa, lên ở nhờ cái đất này. Khi bà đến đây, bà chừng 40 tuổi. Từ khi bà lên đây, chẳng thấy ai thân thuộc đến thăm hỏi bà, mà hình như bà cũng không muốn cho ai biết. Khi bà được đẻ ra, thì bà đã bị sứt môi. Miếng môi sứt to lắm, bằng đốt ngón tay. Miếng sứt làm cho hai cái răng bị hở. Mỗi khi nói, bà nói phều phào, không thành tiếng rõ ràng. Bà đi đâu đấy? Tôi bắt cua. Nếu bà không bị sứt, bà sẽ nói ngọt ngào lắm. Nghe giọng thì biết. Bà đến ở nhờ nhà thím Cương. Bà vừa lùn thấp, lại béo. Có một số đứa trẻ thật tai ác, chuyên đi chế giễu những người tàn tật. Ê bà sứt! Ê cái cối xay cùn! Giá bà cứ im đi, nó chế xong, chán, chắc nó thôi. Đằng này, bà cứ cãi nhau với chúng nó. Cãi nhau với trẻ con thì chỉ có mà thiệt. Bà chuyên mặc đồ mốc, vá chằng vá đục, cái khăn bạc phếch, bộ răng cải mà, cái áo mốc, cái váy bao giờ cũng cũn cỡn, ngắn đến đầu gối. Bà làm nghề bắt cua, mỗi khi bà ra đồng, trông bà như một nữ tướng, cái khăn mốc quấn cao tít. Nón thì bà không cần đội, bà buộc thừng vào giỏ cua và thắt ngang lưng. Tay bà cầm cái lẹp, cái lẹp là một đoạn tre đực rắn như thép, vạt nhọn như con dao bầu chọc tiết lợn. Chửa đầy giỏ cua thì bà chửa về, mà cái giỏ có bé gì đâu. Bà biết hàng nào có cua. Khi có hàng cua đùn ra từng mà, bà thẳng tay sắn lẹm từ trên xuống. Con cua chạy ra, cua có mà là cua gạch, cua trứng ngon lắm. Có lần bà thò tay vào hang cua, bị con cua cành nó cắp. Cái càng rõ to, nó cắp ngang ngón tay út của bà. Bà đau lắm, đành ngồi ở bờ đê, chờ nó nhả ngón tay bà ra. Nhưng không, càng đụng nó càng quặp chặt,
máu loang ra cả bàn tay. Nhưng cắp lâu, con cua chết tiệt, chắc cũng mệt. Nó buông dần. Bắt cua không cẩn thận, có khi nó cắt đứt đôi ngón tay. Nhất là ngón tay trẻ con, chưa có phải chuyện chơi đâu. Làng này đã có một đứa con gái bị như thế rồi. Lại một lần nữa, bà vừa thò tay vào hang cua, bị con rắn đớp một phát. Tay chảy máu, bà nhá cỏ dịt vào, hú vía. Nó lại là con rắn nước, nên chỉ đau qua loa. Nếu bắt đầy giỏ cua, còn sớm, bà thả giỏ xuống ao, sắc mạnh. Những con bụ bẫm sạch bong, bà đóng lại từng sóc, lớn ra lớn, bé ra bé, mỗi sóc 15 con, bà đem ra chợ bán một lát đã hết. Cái nghề bắt cua phải chịu khó đi giữa trưa nắng. Càng nắng to, cua rúc vào hang, 10 hang thì 9 hang có cua. Bà cứ thui thủi đi về không ai để ý. Bà sợ trẻ con. Trẻ con có mấy đứa bám theo bà đùa dai như đỉa đói. Có lần bà phải chạy trốn cho nhanh. Một buổi trưa, bà đi tít về phía bờ sông giáp làng Chiều. Nước sông đang dềnh lên to. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có mình bà. Bà lúi húi ở bờ sông, thân cò lặn lội. Quá trưa sang chiều, mấy đứa trẻ chăn trâu kêu ầm lên ở bờ sông.
Bà Sứt chết đuối rồi, làng ơi!
Lại thêm một ngôi mộ nữa ở bên đường, mộ bà Sứt. Ở thôn Lãm Dương, quê chồng dì tôi, cái tha ma hàng trăm mộ ngay sát đường cái quan, hàng trăm người chết đói được chôn ở đấy. Họ không quê quán, không tên tuổi, nhưng đây là những người tôi quen biết. Mỗi khi nhìn những ngôi mộ này, tôi buồn hơn. Nhà ai đã yểm đất ở ngang chừng núi, mộ họ xây trắng toát, ở xa cũng thấy. Ngày Tết, ngày giỗ, con cháu họ ở tận đáp cầu về, quần áo là lượt dợp núi, khói hương bay ngát một vùng. Mấy ngôi mộ bên đường lạnh tanh, mùa nước, mùa mả bị ngập lụt, các ông các bà này lại bị chết một lần nữa. Chuyện cụ đề. Một chiều cuối năm, khách đến nhà tôi để cắt tóc chệt một góc sân. Vừa cắt tóc, bố tôi vừa nói chuyện. Ở Yên Thế có rừng, gần đây thôi, có cụ Tướng Đề, cụ Thống Đề. Cụ như một vị thánh, xuất quỷ nhập thần. Quân cụ đông lắm, đánh Tây chết như dạ, lại lẩn vào rừng. Tây vây hàng trăm lần không làm gì được. Cụ lại có bà vợ ba, giỏi không kém gì vợ ba ông cai vàng. Bố tôi đọc câu ca. Trai như dũng sĩ hoàng hoa, gái như quan tướng vợ ba cai vàng. Thế, phải thế mới được. Mọi người cứ trố mắt nghe, tặc tặc lưỡi. Tôi thì thích quá. Nước Nam có người đánh được Tây, quân của mẫu quốc đại pháp cơ mà. Giá tôi được gặp xem cụ ra sao, thì có chết cũng chết. Tôi nhìn về phía bầu trời Yên Thế. Đêm đó một ngôi sao sáng lắm. Chắc đấy là cụ Đề. Thầy Dung đi xa rồi. Chiều đó sau cơn bão, mẹ vừa bóc sắn non vừa nói: cho thằng Khán ăn một bữa cơm thật no, ăn phả phê rồi đi học. Quần áo đã được vá kỹ hơn mọi hôm, bố dẫn tôi đi. Tưởng trường ở đâu, hóa ra là đình tự thôn, trường Hương Sư. Chiều lạnh se, lá rụng đầy sân, toàn là lá muỗm. Thầy đây rồi. Tên thầy là Dung, có nước xa bánh mật. Nghe đâu thầy ở tận Nưa. Nưa ở đâu nào tôi có biết, nhưng chắc chắn thầy là người tỉnh. Thầy mặc quần áo tây tím sọc đen, cái quần có hai cái túi để đút tay vào đỡ rét và oai. Từ buổi ấy tôi được là học trò, đêm mơ cũng thấy thầy. Thầy cho tôi giữ sổ nốt, thầy cho tôi đọc để cả trường biết ám tả. Chắc là thầy thấy tôi có tính trong và to. Một chiều, thầy ra bài luận quốc văn. Em có một người bạn ở xa. Em hãy viết thư hỏi thăm người bạn ấy. Thật là khốn cho tôi có người bạn thân nào đi xa đâu. Ừ, thế cứ cho là thằng Dị đi ở thật xa. Dị nghèo lắm, đói lắm, nó thân tôi nhất làng. Thế là tôi tưởng ra và viết thư. Hôm ấy vào ngày dỗ hậu, các cụ ăn dỗ chật cả đình trên. Ngoài giao lương, thầy Dung chấm đến bài tôi, nét mặt thầy rầu rầu. Bỗng thầy đứng phắt dậy, mời các cụ xuống giao lương. Các cụ rất tôn trọng thầy giáo, nên được mời xuống ngay. Thầy cất tiếng đọc. Bạn Dị thân mến, từ ngày Dị đi, nhà mình, nhà Dị vẫn đói. Ngày ngày, mình đi bắt cua, bắt chấu, lấy bèo. Không có bạn. Thầy cứ đọc mãi đến hết. Các cụ gật gù. Nó là con ông Thư đấy mà. Chóng giỏi thế. Còn tôi thì tự nhiên cay cay ở sống mũi. Mắt nhòe đi. Chả ngờ bài luận được làm mẫu. Một hôm anh thả tôi bảo. Thầy giáo mày thì ra cái thá gì. Tôi òa khóc. Khóc to lắm. Liền xông vào đánh anh. Anh chỉ cười. Giơ tay đỡ đòn. Được một năm. Trường chuyển về đình làng tôi. Chiều vắng tanh vắng ngắt. Thầy viết chữ rất tròn đầy, cẩn thận lên bảng đen. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thầy cầm thước kẻ gõ vào từng câu. Tất cả lớp cất tiếng đọc. Giọng đọc nghe nhớ thương êm ả, vang thôn vắng. Bố tôi đi cắt tóc đã mấy ngày, không biết đang ở đâu. Mẹ tôi đang cấy mướn ở đồng đâu. Nghe tiếng đọc ngân nga, tôi ứa nước mắt. Thầy nhìn mãi vào tôi. Thỉnh thoảng thầy đi đâu mấy ngày, trò không thấy thầy ngơ ngác. Nhưng rồi thầy về, thầy đi ngật ngưỡng, mặt đỏ cay. Thầy lại giao tôi đọc ám tả cho các bạn viết. Thầy thì gục đầu trên bàn. Nghe đâu các chị con cái trong làng đều yêu thầy. Một hôm, ông cụ thân sinh ra thầy ở tận tỉnh về làm ầm lên. Nó lạ thật, nó say khướt, hỏi ai nó cũng không chịu lấy. Bỗng ông đốc thụ đến khám trường, chúng tôi thì xanh mắt. Thầy cứ thản nhiên, hai tay thọc túi quần. Ông đốc mặc áo dài đoạn, khăn xếp đoạn, quần trắng hộp, cầm ba tong, đầu lốm đốm bạc, mặt đỏ, hai bên má ông sệ xuống, theo sau là một đoàn người xách cặp da bóng loáng như bôi mỡ. Năm đói, tôi phải bỏ học đi ở đợ bên làng Vân Hợp. Học trò tan tác, trường cũng vỡ. Tôi về thăm trường không thấy thầy đâu. Tôi tập viết bằng được lối viết chữ như chữ của thầy. Chữ tôi từ đấy trở đi hoàn toàn giống hệt chữ thầy Dung. Giọng thầy giảng như vẫn vẳng đâu đây, mà thầy đã đi xa rồi. Nghe nói thầy đi lặng lẽ và đi xa lắm. Thank you.
Nhật qua làng. Từng đàn từng lũ người, ngựa đi khỏi dốc núi Ba Huyện. Ai cũng đoán là chúng về tập ở hòn núi Bà Còm làng tôi. Bọn Tây trước cũng thế. Suốt ngày, chúng cứ bắn đoành đoành, đạn bay veo véo. Có hôm, đạn lạc làm chết chị Tâm khi chị đang cấy. Lần này, các cụ già im lặng, người lớn xa sầm mặt, nghiến răng ken két. Còn bọn trẻ con thì tỏ ra thích thú. Thích thú vì mấy khi được nhìn thấy quân Nhật. Một lũ chúng tôi lên núi trước chúng. Từ cao nhìn, chúng đi như một con rắn uốn khúc. Chúng đã lên đến nơi, chúng tôi trố mắt nhìn. Những tên lồng ghẹt đỏ, giày đinh, đeo thanh kiếm dài quét đất, chắc là quan. Những tên đi tất đến đầu cối, giày vải là lính. Đứa nào cũng đội mũ chìa vải. Mũ có một miếng vải che nắng ở sau gáy. Gió bay phần phật. Chúng có vẻ oai vệ và tinh nhanh hơn quân Tây. Chỉ tội đứa nào cũng lùn, béo như cối xay. À, Nhật là thế. Người ngựa dừng lại đen bãi bằng trên đỉnh núi. Mấy thằng lấy đá ném chúng tôi. Chúng tôi phải lùi xuống. Chúng xì xồ ngồi nghỉ. Chúng tôi lại sán đến gần. Những con ngựa nâu nâu, lông mượt bóng, no tròn, béo căng, cao lớn, không thèm gặm cỏ núi. Không biết nó ăn gì. Nó ăn thóc, nó ăn gạo, nó ăn ngô, ăn khoai, ăn sắn. Anh Hồ thì quả quyết là nó ăn cám. Anh kể chuyện thế này. Kẻ giả dối lừa đảo là một, kẻ ăn cắp ăn trộm là hai. Thằng Nhật chúa ghét. Ngày nào thầy tao cũng lên tỉnh chữa máy khâu. Thầy tao đích thị nhìn thấy thằng Nhật rút kiếm, chặt tay tại chỗ mấy thằng móc túi nó. Hôm qua có một chị hàng cám ở chợ Nhớn bán hàng tạ cám cho Nhật. Những hôm trước chả sao. Hôm sau, hai thằng Nhật hầm hầm chạy ra, chỉ vào mặt chị, nói một tràng. Thằng Thông Ngôn nói, vì sao mày pha mùn cưa vào cám mà bố mày, ông giết, ngựa ông trương bụng chết rồi. Nói xong, nó lôi chị vào cổng thành Bắc Ninh, người đến xem đông nghìn nghịt. Thầy ta cũng đến xem, một tên lấy kiếm mổ bụng con ngựa, nó mổ dạ dày ngựa, toàn mùn cưa đã trương lên. Nó moi hết ruột ngựa ra. Ai cũng giật mình, tái xanh tái xám mặt mày. Khi nó chói chị hàng cám, rồi hai đứa ấn dúi chị vào bụng ngựa, chị ngất đi, khóc không ra tiếng nữa. Nó lấy kim khâu dày khâu tịt bụng con ngựa lại. Lúc ấy ai đến can. Nó chém phăng chứ chả chơi. Chắc chị ấy chết rồi. Nghe đến đây, tôi lại nhìn mặt chúng nó. Đứa nào cũng bầu bĩnh đẹp dai. Những thằng quan bốn mắt đeo kính còn oai là khác. Thế mà nó ác đến như vậy. Đàn ngựa đang ăn. Đúng rồi. Cám. Cám trộn cỏ băm. À, lại có con ăn ngô trộn cỏ băm. Nó đổi món đấy. Trưa trời nắng chang chang, chả thấy chúng tập tành gì. Đã rủ nhau xuống núi. Những đống thức ăn của ngựa, đống nào cũng còn quá nửa. Chúng tôi tha hồ bọc vào vạt áo đem về. Loáng đã thấy chúng nằm la liệt ở nghè ông voi. Những cây đa cây đề như tàn như tán, gió ào ào. Những tên quan đều nằm ở sát gốc cây, đeo nguyên cả kiếm, bắc chân chữ ngũ, dương mục kỉnh đọc sách. Sách dày cộp, không biết sách nói gì, chúng chăm đọc lắm, cứ nghĩ là đọc ngấu nghiến. Tôi cõng thằng Tịch, im lặng ngồi ở bệ voi ngắm. Bụng hơi run, vì bọn này chỉ ngứa tay là phen cổ người ta ngay. Một tên quan đeo kính trắng, đeo kiếm đến cạnh thằng Tịch. Tịch ta không biết sợ là gì. Tên quan cười,
rồi bóc chiếc kẹo đưa vào mồm Tịch. Tịch ăn ngon lành, còn tôi thì bất ngờ. Một tên quan dẫn độ 10 thằng lính vào xóm trại. Tôi cõng thằng Tịch theo. Tôi hồi hộp. Chúng đứng trước cổng nhà tôi. Tên quan đảo một vòng, rồi lắc đầu xua lính ra. Chúng kéo nhau vào nhà bác Ký Hồ. Khóm mía bụ bẫm, tía màu mận chín. Tên quan đến trước bác Ký, chỉ tay vào khóm mía. Bác Ký gật đầu. Chúng chặt mía bằng kiếm. Một lát, cả khóm mía chỉ còn là đống ngọn, đống vỏ và bã mía. Chúng kéo vào nhà trên. Chúng cúi xuống, chắp tay vái lên giường thờ. Có mấy chục quả hồng để cúng. Chúng xin và ăn sạch. Sau đó, chúng lại vái, những cái vái rất dài lên giường thờ.